Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Biên tập viên Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong tuần có thể nói là chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu từ ngày 16 tháng 4. Điểm nhấn của chuyến công du là cuộc gặp và hội đàm trực tiếp lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng và là lần đầu tiên Tổng thống Biden tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật sau thời gian lạnh nhạt dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Sáng ngày 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tiến hành hội đàm tại Nhà Trắng. Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định củng cố quan hệ đồng minh, hợp tác trong nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu. Tổng thống Biden cho biết Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng đầu tư vào các lĩnh vực như mạng 5G, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, gen và chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề an ninh khu vực như hoạt động của Trung Quốc gây leo thang căng thẳng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ quần đảo Senkaku của Nhật Bản tại Biển Hoa Đông mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Với bán đảo Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Tổng thống Biden cho biết hai bên nhấn mạnh tăng cường hợp tác, góp phần đảm bảo sự thịnh vượng trong tương lai.
Tôi tự hào được đón tiếp Thủ tướng Suga tại đây. Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Mỹ khi tôi đảm nhận vị trí Tổng thống. Tôi vui mừng được chào đón một đồng minh thân cận và một đối tác tốt là Nhật Bản, là hai nền dân chủ quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hợp tác Mỹ-Nhật Bản có vai trò quan trọng nhằm giải quyết các thách thức chung và đảm bảo tương lai của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực tự do, mở cửa và thịnh vượng.
Trong khi đó, Thủ tướng Suga khẳng định mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ nằm trong khuôn khổ các giá trị phổ quát như pháp trị và mối quan hệ song phương ngày càng trở nên quan trọng.
Tự do, dân chủ, quyền con người và quy định của luật pháp là những giá trị toàn cầu kết nối hai nước đồng minh Mỹ-Nhật Bản. Đây cũng là nền tảng của sự thịnh vượng và ổn định của khu vực toàn cầu. Tầm quan trọng của các giá trị này đã được nâng lên một tầm mới chưa có tiền lệ. Nhân chuyến thăm của tôi tới Mỹ, tôi mong muốn tái khẳng định mối quan hệ mới và bền chặt giữa hai nước chúng ta.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đúng như kỳ vọng, chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Suga và cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo bước đầu đã mở ra giai đoạn hợp tác nồng ấm mới giữa hai quốc gia đồng minh thân thiết. Để có những đánh giá cụ thể hơn về ý nghĩa sự kiện lần này, thì phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ sẽ phân tích cụ thể cùng quý vị.
Kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 1, thì chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trương củng cố quan hệ với các đồng minh và đối tác thân cận trên toàn thế giới, trong đó có Nhật Bản, một trong những cái đồng minh gần gũi nhất của Mỹ ở châu Á. Trước chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, thì Mỹ cũng đã có một loạt các cuộc tiếp xúc với Nhật Bản, bao gồm chuyến thăm Nhật của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của hai quan chức này kể từ khi nhậm chức, và đây được coi là một phần trong chiến lược gia tăng ảnh hưởng và trấn an đồng minh về vai trò của Mỹ ở châu Á. Ngoài ra, thì Nhật Bản cũng là một thành viên của nhóm bộ tứ, bao gồm Ấn Độ, Australia và Mỹ, và nguyên thủ bốn nước này mới đây cũng đã có cái cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên để thảo luận cách thức giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, đồng thời trao đổi quan điểm về các lĩnh vực hợp tác thiết thực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và hội nhập. Một loạt các cuộc tiếp xúc như vậy thì đã cho thấy rằng là Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden rất coi trọng cái mối quan hệ với Nhật Bản cùng với Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ ở châu Á. Đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang phải cân nhắc các cái biện pháp ứng phó với Trung Quốc trên nhiều mặt trận, cũng như là vấn đề Triều Tiên, nước mới đây đã nối lại thử tên lửa đạn đạo sau một thời gian dài tạm ngừng. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Washington dưới thời ông Joe Biden, và đây cũng là chuyến công du Mỹ đầu tiên của ông Suga kể từ khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản tháng 9 năm ngoái. Tại thượng đỉnh Mỹ-Nhật lần này thì hai bên thảo luận các sáng kiến đối phó với các thách thức mà Bắc Kinh đặt ra với an ninh hàng hải, nhân quyền và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyến thăm thì cũng là cái cơ hội để hai bên trao đổi về cách thức phối hợp trong các hội nghị thượng đỉnh đa phương sắp tới, như là thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, có thể sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hội nghị nhóm G7+3 bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia. Viện Nhà Trắng chuyển lời mời tới Thủ tướng Suga thì sẽ phát đi cái thông điệp tới cả đồng minh và đối thủ tiềm năng của Mỹ, nhất là Trung Quốc, rằng liên minh Mỹ-Nhật vẫn đóng cái vai trò là cấu trúc an ninh nền tảng ở châu Á-Thái Bình Dương.
Trong khi đó, thưa quý vị, nhìn lại trước khi Thủ tướng Suga đến Mỹ, hai bên cũng đã có một loạt cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao. Vậy cuộc gặp lần này giữa hai nguyên thủ sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào để có thể thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực? Bây giờ thì phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
Có thể thấy rằng, chuyến thăm lần này được lên kế hoạch khẩn trương ngay sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm bộ tứ và đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng 2+2 cấp bộ trưởng Nhật-Mỹ, cho thấy quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ ngày càng được coi trọng và củng cố vững chắc dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Nhật Bản thời gian gần đây cũng đã nhận được sự ủng hộ chiến lược của Mỹ như cam kết bảo vệ quần đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc trên các cư điếu ngư theo Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, hay hai nước cũng đã nhanh chóng thống nhất được mức chia sẻ kinh phí quân sự. Mặt khác, nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã tự rút mình ra khỏi các diễn đàn, hiệp định quốc tế và khu vực, thì Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, thời gian qua lại càng trở nên năng động và tích lũy được nhiều quan hệ ngoại giao lâu dài với nhiều nước, trở nên có tiếng nói hơn trong cộng đồng quốc tế. Nhật Bản có ưu thế là nước điều phối và đưa ra các kiến nghị quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình trật tự quốc tế, như là vai trò dẫn dắt trong đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Như vậy, cuộc gặp thượng đỉnh lần này cho thấy Nhật Bản có vai trò hết sức quan trọng trong chính sách đưa nước Mỹ trở lại của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã thể hiện các quan điểm thống nhất chung trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, hướng tới thắt chặt quan hệ đồng minh thân thiết trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hai bên còn đó những rạn nứt và mâu thuẫn cần phải giải quyết. Đó là những vấn đề nổi cộm nào? Bây giờ, phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ sẽ trở lại phân tích cùng quý vị và các bạn.
Vâng, đúng vậy. Nhật Bản thì được đánh giá là đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á. Nhưng giữa hai nước thì vẫn tồn tại những cái khác biệt cần phải giải quyết. Phần lớn trong số đó thì nảy sinh trong 4 năm dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo tôi thì trước tiên và quan trọng nhất chính là cái quan điểm và cách tiếp cận giữa hai nước trong các vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Đối với Thủ tướng Suga thì đàm phán và lựa chọn hướng đi đúng trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường Mỹ-Trung là một cái điều khó khăn. Trung Quốc hiện là cái đối tác thương mại số 1 của Nhật Bản. Do đó mà nếu trong cái chuyến thăm lần này, Thủ tướng Suga ký vào một tuyên bố chung cứng rắn đề cập cái vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, thì Tokyo rất có thể sẽ bị Bắc Kinh tẩy chay và áp đặt thuế quan lên hàng hóa của Nhật Bản xuất sang Trung Quốc. Thậm chí là Nhật Bản có thể còn phải hứng chịu cái mức thuế quan cao hơn so với Australia sau khi Canberra công khai chỉ trích các cái hành động của Trung Quốc đối với Đài Loan và Hồng Kông. Thứ hai đó là chính quyền Biden cũng phải quan tâm đúng mức tới những cái quan ngại của Nhật Bản trong tiến trình hoạch định và thực thi chính sách đối với Triều Tiên. Cùng với Hàn Quốc thì Nhật Bản là cái nơi đầu tiên và trực tiếp hứng chịu hậu quả nếu xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó thì khi tiến hành can dự với Triều Tiên thì Mỹ cũng cần giúp giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trước đây. Thứ ba đó là hai nước phải xử lý những cái khác biệt liên quan tới chính sách thương mại, thuế quan và việc áp dụng các rào cản phi thuế quan lên hàng hóa xuất khẩu của nhau. Sau khi cựu Tổng thống Trump đã áp thuế lên tới 25% đối với cái mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản. Chính quyền Biden cũng cần lưu tâm tới cái mong muốn của Nhật Bản về việc đưa Mỹ tái gia nhập TPP mà hiện nay là CPTPP. Cuối cùng thì hai nước cần phải giải quyết dứt điểm cái việc chia sẻ kinh phí cho việc đồn trú của binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản. Mới đây thì Mỹ và Nhật Bản đã đạt được cái thỏa thuận cho năm tài khoá 2021, nhưng sẽ phải sớm bước vào quá trình đàm phán không ít khó khăn cho năm tài khoá 2022 trở đi. Ngoài ra thì Mỹ cũng phải quan tâm giải quyết cái yêu cầu của Nhật Bản liên quan tới việc tái bố trí lực lượng nhằm giảm thiểu tác động môi trường và cuộc sống của người dân địa phương.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là Trung Quốc, Triều Tiên hay các chính sách thương mại, rồi vấn đề kinh phí của lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản sẽ là những vấn đề mà hai bên cần tập trung xử lý hài hòa để không ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ bên nào. Tất nhiên, đây sẽ là thách thức không nhỏ đặt ra với hai nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm là Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Suga Yoshihide. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.